Sứ đạo Quy xin trân trọng giới thiệu siêu cấp điển quang. Chúng ta học khóa siêu cấp điển quang thì tâm thức của chúng ta không bao giờ xa nhau. Đừng nghĩ vấn đề xa nhau mà chậm tiến. Chúng ta học siêu cấp điển quang trụ tâm trên bồ đầu hướng thượng thì nhà ta đó, thầy ta đó không bao giờ có sự xa nhau. Thể xác có tựu có tan không nghĩa lý gì, cái đó là đương nhiên phải có. Lúc nào cũng trì niệm danh Phật, có sự hiện diện của thầy thì chúng ta đâu có còn xa nhau nữa. Ai cũng niệm Phật, ai cũng biết sửa mình để tiến hóa, ai cũng muốn lập hạnh hy sinh để cứu độ quần sanh trong sự minh triết sẵn có của chính mình. Học trong khóa siêu cấp như ý của chúng ta giữ tâm thanh tịnh để tiến tới và chúng ta sẽ tận đạt những gì mong muốn ở tương lai. Tôi bây giờ sao tôi quen toàn là những người hiền thôi, hồi trước tôi quen người ăn nhậu chơi bời. Bây giờ tại sao chúng ta quen tất cả những người hiền thì chúng ta thấy tần số điểm quan chúng ta thay đổi rồi. Có những giới đó đến với chúng ta, rồi chúng ta trì niệm nữa, chúng ta thấy tiên Phật, chuyện đâu khó khăn, muốn gặp thì trước mắt chúng ta, trong tâm chúng ta, niệm là có rồi, chúng ta tưởng là đạt rồi. Đó là lời Đức Thầy Lương Sĩ Hằng đã giảng. Điện của siêu cấp đi phẳng lặng, trong thanh tịnh thì mới thấy. Tại sao Đức Thầy nói như thế? Sáng suốt thanh tịnh, nó là điển. Tâm điển thực hành là gì? Siêu cấp là gì? Điển thanh tịnh mọi cơ giới đều khác nhau, mọi trình độ đều khác nhau. Chúng ta học như thế nào để hưởng được trọn vẹn về siêu cấp điển quang? Đức Thầy căn dặn hành giả tư thiền theo pháp lý vô vi, khoa học huyền bí Phật Pháp. Càng học vô vi, càng thực hành, chúng ta gom được luồng điển trong nguyên ý của Nam Mô A Di Đà Phật. Chúng ta mới thấy rằng bây giờ tôi mới hưởng được hạnh phúc. Cái tâm tôi tự nhiên thanh nhẹ, tôi mới là hạnh phúc. Còn tâm tôi nặng trược là tâm tôi vô phước. Tâm tôi lúc nào cũng nhàn hạ nhẹ nhàng, thường độ chúng sanh và luôn luôn sẵn sàng phục vụ bất cứ người nào cần đến tôi. Tôi độ họ và tôi không có than vãn, bất vụ lợi. Tôi sung sướng vô cùng. Người có thừa mới không tham lam, người thiếu là tham lam. Văn minh là hòa, là xây dựng, mới là người văn minh ở thế gian này. Còn siêu văn minh nó khác hơn. Siêu văn minh hạnh hy sinh cao và thường độ chúng sanh, đó kêu là siêu văn minh. Tương lai phải có. Những người thiền càng ngày càng thiền, gom điển để độ đời. Thấy họ không làm việc nhiều, họ không hao phí của cải của thế gian nhiều, mà họ thiền nhiều, họ đóng góp luồng điển để độ đời. Họ không nói ra một lời, nhưng họ làm rất nhiều việc trong một lúc. Đức Thầy đã nhắc, chúng ta thấy chân lý là tròn, điển là tròn. Chúng ta đang học điển là học trở về với tròn trịa, và không có méo mó, và không dư không thiếu, quý giá vô cùng. Cái trường mới mở đầu tiên, chưa có cái trường nào. Trích lược sau đây, lời thuyết giảng của Đức Thầy Lương Sĩ Hằng cho chúng ta tìm hiểu thêm đề tài này. Xin mời các bạn theo dõi.
Kính thưa Thầy, đời sống dân sự trong thời kỳ Thượng Ương Thánh Đức có khác với thời kỳ trước như thế nào?
Thượng Ương Thánh Đức bây giờ là mau lẹ lắm. Chính bạn đang làm computer, bạn bấm bấm bấm, nó trả lời rồi, đâu cần hỏi ông A, ông B, chỉ mắc công. Nó có rồi. Tất cả là dùng điển cho chúng ta thấy rồi. Thì bây giờ chúng ta trở về với điển chúng ta. Chúng ta thấy cái ordinator rõ ràng. Nó là vật chất, nhưng mà có điển vô thì sai khiến nó được rồi. Còn đây chúng ta có tự nhiên, thể xác này, có siêu nhiên. Mà chúng ta không sắp đặt trở lại, thì chúng ta thua cái ordinator, thua cái điện toán kia. Thấy rõ chưa? Cho nên bây giờ các bạn học cái khóa này, khóa siêu cấp, phải trở về với bạn. Trên vật chất, không có lệ thuộc nữa. Và các bạn sẽ phát minh nhiều cái hay hơn nữa. Một chút xíu rồi các bạn hiểu cái kết quả nó sẽ đi đến đâu. Nhờ gì? Nhờ điển phải không? Nếu không có điển thì các bạn bấm nó không có ra. Mà bây giờ các bạn có điển rồi thì tương lai các bạn làm gì làm được. Cho nên những người học giờ ordinator là thích hợp với cái bộ vi kia đó. Càng tu càng thấy rõ. Dễ học hơn và thực tế hơn.
Kính thưa Thầy, Thầy có nói khóa học này là khóa học về siêu cấp điển quang. Như vậy khóa sinh phải học như thế nào để hưởng được trọn vẹn về siêu cấp điển quang?
Khóa sinh hôm qua tới nay biết nhiều về phần hồn của chính mình, biết nhiều về chánh diện của chính mình là cái hồn làm chủ chứ không phải cái xác làm. Khi mà hiểu được cái hồn làm chủ rồi, chỉ lo niệm Phật. Cái hồn tu thì cái xác mới an. Mà cái hồn càng niệm Phật thì cái thức hòa đồng càng mở, thì cái thanh điển càng xuống dồi dào những bữa ăn tinh thần bên trên để ban độ cho nó hàng đêm, hàng ngày nó cảm thấy nhẹ nhàng. Cho nên sau khóa học mới thấy rõ mình đang học cái khóa siêu cấp. Tại sao ở đời đi học lại nó không có nhẹ nhàng như vậy, mà vô trong nhóm người mấy chục người này mà về cảm thấy tâm hồn nó nhẹ nhàng, lại nó sẽ bắt đầu thay đổi nhiều chuyện khác. Cho nên các bạn học đây là học về siêu cấp chứ không phải tầm thường. Thấy rõ cái chân tánh và thấy rõ cái phần hồn của chúng ta, thấy rõ cái nghiệp duyên tại thế này là tạm và chúng ta chuẩn bị ra đi và tiến qua cái vô cùng và tương lai. Chúng ta không ở trong cái giới nhịp độ của trần gian, nhưng mà chúng ta tiến về cái nhịp độ vô cùng thức tâm. Cái đó là cái chân pháp. Cho nên mọi người thấy mình không còn bơ vơ nữa. Dù cho xác thân bệnh, nhưng mà tâm hồn tôi không, tôi biết rõ tôi không phải là người ở đây. Vì sao? Tôi nhìn ông Tám tôi thấy rồi. Khi tôi gặp ông Tám, con người tôi nó khác. Và tôi nhìn thẳng ông Tám, tôi cảm thấy nhiều khi tôi là ông Tám. Cái đó cái gì làm như vậy? Luồng điện. Luồng điện của ông Tám đã di chuyển vô trong tâm thân của mọi người, cho mọi người đồng học trong siêu cấp và hướng về siêu lý. Tâm không nói, không diễn tả được. Tôi sướng mà tôi diễn tả không được. Tôi khỏe mà tôi diễn tả không được. Đó kêu bậc siêu lý, không còn tiếng nói nữa. Cho nên các bạn học đây là cái cấp siêu lý. Ngồi nghe nghe, nhìn nhìn như nhiều khi thấy tưởng mình là ông Tám. Có như vậy. Bây giờ ông Tám sẽ ngự trong tâm bất cứ người nào. Vì điển mà. Rồi tương lai các bạn cũng là vậy đó thôi. Các bạn mở ra là cũng một thứ thôi. Chúng ta là một. Cho nên chúng ta là huynh đệ tỷ muội, một nhà con một cha, không có sự chia cách. Không có ông Tám lớn tôi nhỏ. Lớn nhỏ cũng là ông Tám. Phải hiểu chỗ đó không? Hai cái không hợp lại là Tám có gì đâu.
Thưa thầy, con có nghe gì nói gì siêu cấp điển quang, con chưa rõ thì với thầy giảng dạy.
Siêu cấp điển quang là trong mấy ngày nay con ngồi đó là con đã hưởng siêu cấp điển quang. Con không có nói chuyện nhưng mà con cảm thích nó sướng mà nó nhẹ, đó là siêu cấp điển quang. Siêu cấp là không có lời nói nữa, nhưng mà sự cảm thích trong tâm tâm cho như vậy. Thấy không? Tôi thấy tôi vui, tôi thấy tôi nhận lãnh được một cái gì mà tôi không thể tả. Thấy không? À, cuộc đời tôi may mắn quá, tôi được nhẹ nhàng trong giây phút đó, mà chính tôi cảm thức thôi, không nói cho người ta. Siêu cấp điển quang, thường độ tâm linh hướng thượng. Những người nào biết tu biết hướng thượng thì tận hưởng cái đó, cảm thấy nhẹ nhàng và tê tái tâm hồn trung sướng vô cùng. Siêu cấp điển quang. Cho nên tôi đến đây đem cái bao nhiêu đó để cho các bạn. Người nào nhẹ nhàng nhận nhiều nhẹ ít rồi sẽ được khỏe sau cái khi mãn mãn khoan mới rõ giá trị của tình thương.
Kính thưa thầy, cái luồng điển mà được rút lên đó là tùy theo cái sự thanh nhẹ của hành giả thì được rút đi nhiều.
Dạ, sự thanh lọc của ba giới của tiểu thiên địa này. Cho nên nhiều khi cái dục giới nó là thử thách hẳn nhất. Dục giới với thanh giới, hai cái nó tương đương với nhau, sức mạnh của nó. Cho nên khi các bạn mà thiền rồi, các bạn nghĩ về vấn đề dục, nó rút các bạn xuống liền, tâm tức khắc. Đòi hỏi, nó quy tụ như vậy đó. Mà nếu các bạn vô, mà các bạn cứ làm pháp luân thường chuyển, bớt ăn. Muốn chơi nó mau là không có ăn nhiều trong ban đêm để tôi làm pháp luân. Là tôi ăn thanh khí thay vì đồ ăn. cái đó nó nhẹ, nó sẽ giúp cho các bạn tiến mau lắm, và cái dục nó sẽ giảm. Nhìn được ban đêm, nếu mà dục tính cao cường, nhìn được ban đêm và đem cái thanh khí điển thay thế thực phẩm thì cái dục phải tiêu rất nhanh. Cho nên cái điển nó mạnh lắm, hãy tưởng tới nó là nó quy tụ liền. Cho nên tôi mới kêu người ta niệm Phật ngay chỗ này, trung tâm bồ đào hàng ngày niệm đó, để cho nó vun bồi cái sự thanh nhẹ dục tiến thiên đàng, hay thay vì dục giới tạo động tại ở thế gian. Đó, cho nên khi mà chúng ta niệm Phật, niệm khác, nó quên cái đó. Rồi lần lần nó nới rộng bộ đầu, rồi cái office của dục nó dở lên trên. Khi mà nó dở lên trên thì các bạn nhắm mắt lúc nào cũng thấy sáng. Và khi mà thấy sáng rồi đâu có nghĩ tới những cái đề tâm tối kia nữa, không nghĩ nữa, không có đòi hỏi nữa. Thì con người tự nhiên nó trẻ ra, nó khỏe. Còn đòi hỏi cái kia, con người nó bận rộn kia đó, và nó mau già. Cho nên nhiều bạn thấy tôi nói, ông Tám năm nào cũng vậy. Tôi không tin tôi vậy, tôi thấy tôi già mà. Thấy tôi rụng răng à. Nhưng mà tôi thấy tiếng nói tôi cũng năm nào cũng vậy, cũng có thể truyền cảm với mọi người. Thì tôi cũng mừng về trong cái phương pháp tu làm cho tôi sức khỏe. Nhưng mà cái thứ nhất, cái đau lưng tôi không có. Và cái mệt nhọc trong cái cơ thể của tôi chỉ nhiều khi tôi giảng nhiều chỉ có một tiếng hay là 30 phút. Mệt đó rồi, nó dứt khoát. Nó là khôi phục lại. Ở đây nó thay đổi liền. Tôi thấy cái điểm thay đổi cho tôi khỏe lại. Tôi tươi lại. Cũng như đêm hôm giảng đó, nó lên nhiệt độ, nó lên nhanh lắm. Bởi vì giảng mạnh và giảng có sự cảm ứng đứng được của chư tiên ở các giới, tôi phải giảng rõ rệt, mạnh mẽ để cho mọi người chứng minh. Thì lúc đó là cái cơ thể làm việc nhiều lắm. Giảng từ tiếng lớn đi tới tiếng nhỏ luôn. Hết rồi. Một hơi một như vậy đó à. Thì cái nhịp tim nó đập mạnh, thì vô ngồi một chút khoảng chừng 30 phút khôi phục lại. Nó nhờ cái sự thay đổi bên trên. Sự sống tươi trẻ là nhờ điển ở bên trên. Chứ các bạn không phải là uống thuốc bổ đâu. Nhờ cái điển hoạt động, nó làm cho con người tươi lên. Khi mà tôi giảng nghiêm nghị, các bạn thấy mặt mày tôi nó khác. Khi tôi nói chuyện chơi, mặt mày tôi lại khác. Thì các bạn thấy dùng cái điển ở giới nào, nó trật tự theo giới đó, nó không có lộn xộn. Đó. Cho nên các bạn tu đi rồi nó mở bộ đạo, rồi các bạn sẽ trẻ lại, chứ có gì đâu. Thì đừng có lo mình già. Cái hồn mình già là tại vì mình ôm rác rến nghiệp tâm quá nhiều. Bây giờ mình tháo gỡ bỏ hết thì tự nhiên nó vui vẻ, nó nhẹ nhàng trở lại, nó trẻ lại. Sợ thiếu thốn chừng nào thì tham lam chừng nấy và mau già chừng nấy. Thấy chúng ta dư thừa chừng nào thì chúng ta trẻ trung chừng nấy và vui khỏe chừng nấy.
Cho nên phải thực tế, con người chúng ta có khối không? Sống trong cái thế giới khoa học này phải thực tế, không có ảo mộng, không có tin những cái chuyện không có. Nào, bây giờ tôi nói với các bạn tu theo tôi đi, các bạn chết bạn kêu tôi đi, tôi dẫn bạn lên thiên đàng, các biết khỉ gì đâu kia, thấy không? Các đâu có biết, các không có biết được, kêu theo được. Tôi chết tôi cái xác tôi hồng rồi cái xác tôi thấy tôi đứng đó chứ tôi đâu có biết tôi chết đâu. Làm sao kia? Cho nên phải có một cái diệu pháp. Cho nên người vô vi nó khác. Người mà thật tâm tu vô vi nó đứng trước một phần hồn là nó hút cái phần hồn đó vào. Không cần phải kêu. Không cần phải kêu. Là điểm năng. Điểm năng. Cho nên khi mà tôi tới, tất cả mọi người hướng vào tôi, tôi hút liền. Không có để trễ. Cho nên cái sự thanh nhẹ của con người có, không có thể láo gạt người ta được. Sự thật là sự thật, không có đặt những nền tảng mê tín gì đâu. Cho nên nhiều người cũng có biết thơ tôi, nói tôi tôi tu thiền, tôi xuất hồn, tôi thấy cảnh này, cảnh Phật, cảnh tiên rồi mà tôi thấy cái đó, thế thì tôi thấy giả. Vì ông Tám cho tôi qua sống với ông Tám 6 năm, tôi nói không. Tu đạo nào giữ đạo đó thôi, không có nên lộn xộn. Quyết tâm đi tới cứu cánh của cái đạo Phật đó, thì tự nhiên phải tin thật. Còn mình ý lại nơi người truyền pháp là mình sẽ chết trong tay người truyền pháp. Mình thực hành đi tới. Cho nên đằng này chúng tôi không có giảng thuyết gì mà kêu quý vị ý lại nơi tôi. Quý vị tự thức giải tỏa phiền muộn sai quay trở về với chân tâm quý vị. Quý vị tận hưởng hành quang ánh sáng của quý vị là đủ rồi, khỏi cần phải nhờ đỡ vị nào hết. Chắc chắn tự nhiên và hồn nhiên mình có hiện diện dưới đây thì tự nhiên và hồn nhiên mình tu tâm dưỡng tánh thì mình sẽ ở cái giới thần. Không còn tranh chấp mê loạn nữa. Nó rất rõ ràng. Nó khoa học. Không có mờ ảo.
Kính thưa Thầy, trong bài thuyết giảng, ông Tám đã nói nhiều đến ánh sáng và điện năng. Vậy xin ông Tám nói rõ hơn ánh sáng và điện năng, đây có nghĩa theo vật lý hay theo nghĩa pháp lý vô vi? Cảm ơn ông Tám.
Điện năng về vật lý thì cũng được, mà pháp lý vô vi cũng được, không có cái gì khó khăn. Rất cách nghĩa rất là dễ dàng. Điện năng là các bạn ăn cơm ở đâu mà có, từ mặt đất mọc ra, hột lúa, hột gạo, rồi xay ra nấu chín nó ăn, cũng phải lấy điện năng mà nấu mới được. Rồi ăn vô nó biến thành nước, nước nó biến thành khí, khí nó biến thành sắc, nó trở về với hư không của nó. À, thì mà ai đang làm chủ cái cơ cấu đó? Phần hồn phải nhẹ hơn mới làm chủ cái nặng được. Cái đó là cái nặng của vô vi à. Điện năng đó là cái nặng của vô vi, mà đó là sự sống của nhân loại hiện tại. Tất cả là sự sống của nhân loại hiện tại. Cho nên ở thế gian không có thể chế cái hình con người ra được, chế ra con người được. Không có cách nào mà chế ra con người. Khoa học giỏi gì giỏi chế con người không được. Nó có ông đó, ông cụ lần ông đi ăn welfare, ông có làm gì hết mà chế ông không được. Ông có cái hay của ông. Ông có cái nhiệm vụ của ông mà người ta không thấy. Cái thằng đi sinh nó cũng có nhiệm vụ của nó. Nó để cho mọi người khêu dậy tâm từ bi cứu độ. Cho nên tất cả vũ trụ này, một cử một động đều là phải hết. Không có phải, nó là chân lý chứ không phải đi đâu tìm chân lý. Cái thằng ăn cướp nó cũng có chuyện làm của nó. Nó ăn cướp nó cũng có từ tâm. Nó ăn cướp để nó cứu bạn đó. Thấy không? Nó ăn cướp để cứu bạn đó. Còn nếu mà nó ích kỷ cũng có ai trị nó. Nó ích kỷ thì nó có cái nghiệp thân, bệnh hoạn, chỉ kê ma túy, hành hình nó thức tâm. Lúc đó nó bỏ dao, nó cũng thành Phật chứ. Hiểu không? Cho nên mỗi khía cạnh đều giáo dục và cứu độ chúng sanh. Mà chúng sanh đâu có hiểu. Cái quyền vi chúng ta hiểu được điện năng, chúng ta mới thấy thiên đàng rõ ràng. Thế gian rồi cũng như thiên đàng, điện năng không. Lên trên kia cũng điện năng không. Trên kia nó nhẹ hơn là gì? Tôi muốn uống ly nước thì ly nước nó bay tới. Còn bây giờ tôi muốn uống ly nước tôi phải vô trên, tôi còn mang ly nước tôi mới uống được. Đấy không? Thì cái nhẹ với cái nặng chúng ta thấy nó cũng như nhau. Ở thế gian này thay đổi thì địa ngục nó cũng phải thay đổi. Và thiên đàng nó cũng phải thay đổi nhẹ nhàng như vậy. À, sự tiến hóa vô cùng. Nó ăn nhịp thiên địa nhân ba giới là một. Cho đến cái thời thánh đức là ba giới là một. Cái thời này đã bước sang thượng nguyên thánh đức chứ không phải mạt pháp đâu. Nhiều người nói mạt pháp là chính cái tâm họ mạt, tranh chấp nó mới mạt. Còn người hướng thượng tu nó không có bao giờ mạt, nó thấy vô cùng nó đi không có tới. Nghe không? Đức Chúa đã nói là vô cùng mà, đâu có bao giờ đi tới. Nếu mà nó đi giới hạn á, là con người, người ta khôn lắm, ta làm áp phê, người ta ở đó, người ta tiến hóa làm chi. Cho nên cái luật tiến hóa vô cùng, cho nên cái càn khôn vũ trụ nó mới có cái không khí thanh sạch để hỗ trợ cho nhân sinh.
Kính thưa Thầy, hỏi làm thế nào để có thể ăn một ngày hai lần mà không ăn buổi tối? Thiền phải theo quy luật nào? 1/2 tiếng một ngày hay có thể thiền nhiều lần trong ngày? Cảm ơn Thầy.
Tất cả là ý chí. Nếu ý chí của các bạn thấy rằng tôi ăn 2 buổi là đủ rồi thì tự nhiên nó phải đủ. Mà nói tôi ăn 2 buổi tôi sẽ yếu và không đi làm việc được thì tự nhiên nó sẽ yếu. Nên điện năng mới thấy rõ điện năng. Khi các bạn đưa cái tay này, nó từ bi bác ái, cái tay nó mạnh. Không. Các bạn nó giết chấp hưởng thụ, cái tay nó mới xuống. Đấy, hiểu không? Nó không có mạnh được. Đó là điện năng. Điện năng là ý chí của người. Hỏi chúng ta muốn tu giải thoát như Phật. Đức Phật ăn một ngày bỏ lúa mà tôi ăn hai chén cơm mà còn chê gì nữa. Thì tôi thấy tôi đủ. Tối tôi không cần ăn. Bởi tối là cái ruột tôi nó phải nghỉ. 6 giờ là cái ruột tôi nó phải nghỉ. Nó đi theo cái chấn động của vũ trụ nó phải nghỉ. 11 giờ rưỡi tôi mới làm việc. Mà tôi bắt tôi đi ngược lại thành cái tánh tôi nó chấp. Tối tôi ăn cho no, tôi ngủ cho kỹ. Làm sao tôi thích tập. À, tôi ăn tới trưa thôi. 6 giờ tôi mới cho cái ruột nghỉ. Ruột là con cưng của tôi. Nó là rễ để hút. Sự tinh vi của cả không vũ trụ để cung ứng cho cái đầu. Sao? Nó ứng được thần kinh bộ đầu. Nhưng mà tôi ép nó quá thì nó tê liệt, không làm việc, nó sẽ bài tiết những cái xấu nhiều trong khối óc của tôi. Cho nên những người ăn nhiều chừng nào, nhau nhiều chừng nào, nói chuyện cũng ngắn, hơn thua như đó. Mà bớt đi thì thấy nó lợi ích. Thì cái cơ cấu của mình nó sắp đặt đâu đó nó có trật tự. Thì chứ bộ ruột không bị hư và không có bệnh bậy. Ngừa bệnh thay vì xảy ra bệnh. Thì quý vị thích thì làm, tức khắc làm được chứ có cái gì đâu mà có cái phương pháp nào đó. Có cái ý chí mà thôi.
Cách đây khoảng 1 năm rưỡi, lúc con đi tiêu, lúc cái hậu môn nó hở ra, con cảm thấy có một luồng điện từ dưới hậu môn chạy thẳng lên trên đầu, đỉnh đầu. Cái ngày đầu con tưởng đó là cái chuyện dĩ nhiên chuyện thường thôi. Mấy bữa sau sao con cũng thấy như vậy. Mà lúc đầu thì chỉ thấy một luồng điện, lúc sau thấy 2 đường, tới 3 đường. Tới bây giờ thì không phải là 3 luồng điện nữa, mà là một cái khối đi lên. Từ đây nó lên, thẳng tới đây, nó ngừng tới đây. Rồi có nhiều khi, có một cái luồng điện ấm, cũng từ hậu môn, nó đi tới hạ bộ, ấm chứ không phải là nóng. Rồi cũng dài luồng điện nó chạy từ đây xuống dưới cẳng, nó làm cho mình dịu dàng khi mình đi. Và lúc cái điện nó đi tới hạ bộ thì nó thấy có hơi dục. Lúc đó thì con nhớ thầy dẫn phải
điện Phật lên đó.
Như vậy có phải là quả hầu hay không thầy?
Cái đó quả hầu. Nhưng mà luôn luôn vì không có niệm thường lên trung tâm bộ đạo. Nó lên tới đó nó không đủ lực lượng, nó dội cho đông xuống, nó thành ra dục. Mà mình giữ thẳng ngay trung tâm bộ đạo rồi, nó thanh thừa thanh, nó hút đi lên, không có nữa. Thì chúng ta thấy cảnh sáng, chúng ta ngồi niệm như trong căn nhà gì mà thấy cái nhà trống rỗng. Quên dục. Còn cái kia niệm rồi cái bỏ nó, ồ cái đó, luồng hoa hồng nó lên rồi. Rồi chập nó đi đâu nó đi không được. Mình phải làm chủ. Và mình niệm luôn luôn để cho nó xuất phát ra. Nó thừa tiếp với thanh giới để nó đi lên. Anh hiểu cho nó không? Thì nó thường trực nó đi lên. Nó được điêu luyện nó đi lên. Thì nó không còn trở về cái dục giới nữa. Và nó không có làm nắm cái hạ bộ.
Thầy nói đó là con cũng cảm thấy như vậy là khi con ngồi lúc lâu ở trong cầu thì con thấy nó đê mê. Nó đê mê mà nó sung sướng con. Nó tưởng như là con thiền vậy.
Cũng như anh em đã nói là anh em đã nói như là phải nhiếp cái con trê một chút. Cái đó là tới trình độ đó mới nhiếp được, chứ anh kêu người thường người ta nhiếp không được. Đang nghĩ tới cái chuyện nhiếp cái nó đậm ở dưới à. Thấy chưa? Bởi vì người ta giải quyết chưa được cái luân xa tiến hóa của dẫn cái quả hậu lên trung tâm bộ đạo. Thì người ta nghĩ tới là cái đó cái trượt nó dây đậm. Cho nên khi anh có trình độ đó thì anh chỉ nghĩ trung tâm bộ đạo. À và anh cảm thấy nó sung sướng, nó nhẹ nhàng.
Tưởng như mình thiền vậy
đó. À, như mình thiền nó sung sướng lắm. Bởi vì lưỡng nghi hợp nhất hai cái nó hợp. Nó nhẹ như lông hồng, sung sướng lắm.
Nó nhẹ mà nó rút lên nhiều khi. Nó hút, đó hút rồi như tưởng cái bằng cẳng mình đi luôn lên.
Đó. Chứ anh cứ theo cái đó. Cái đó là cái căn bản của anh. À cái đó là nó quy hội về cái Mô Ni Châu phần hồn của anh. Và không bao giờ bị tiêu. À, mình cứ nhớ ngay chỗ đó mãi thét rồi. Thì anh đâu có cần phải niệm Nam Mô Di Đà Phật. Nhớ đó là niệm Phật. Nhớ đó là cái bộ đầu sáng hết rồi. Nhớ đó là thấy mọi nơi, mọi giới đều sống trong sự hòa đồng nguyên ý của trung tâm sinh lực.
À, tới đây thì trong ít sau khi gần 5 năm thiền, con cũng thấy trời Phật, con cũng thấy
đâu,
cảnh giới.
Không nghĩ vấn đề đó.
Thấy con nó sung sướng, nó đê mê.
Vì cái luồng điển nó đi lên thôi. Mà khi cái luồng điển anh bây giờ bữa nay tới thì tôi nhắc thêm là cứ thả lỏng để cho nó thừa tiếp với thanh giới. Thì nó ở thanh giới quen nó mới trụ hình, lúc đó là anh mới thấy được chứ. Còn cứ lên thanh giới rồi kéo xuống dưới là nó tiêu hao vậy đó. Anh suy nghĩ một việc là nó tiêu hao, anh có thể hai tuần lễ anh có mới khôi phục được. Một cái việc gì mà nó giấy động nó làm thì anh suy nghĩ là mất hai tuần lễ, ba tuần lễ cái luồng điển anh nó loạn. Cho nên người tu đi tới thanh nhẹ rồi mà họ có cơ hội nhàn hạ rồi, họ không có đi nhanh và không có làm cái gì đậm nặng, họ chỉ nhớ Bồ Đạo. Rồi từ lúc đó thì cái chuyện ăn uống nó giảm bớt.
À, vì vậy nó không có nguy hiểm gì trên cái thần.
Không nguy hiểm. Bởi vì trở về với cái chân điển rồi, trở về với sức mạnh của từ bi rồi, thanh nhẹ rồi, đâu có bị gì nguy hiểm đâu. À, cho nên cái đường mà nó mở như vậy là rất quý cho anh, mà anh phải giữ cái đó mãi mãi lên trung thiên Bồ Đạo. Và để thừa tiếp cái thanh điển đó, mình có cơ hội trở về điêu luyện lại sự chân giác của chính mình, trở lộn lại chứ không phải sinh qua. Mày hiểu chỗ đó? Như tôi nói chuyện nãy giờ là cái mặt tôi nó bực đỏ lên. Nó rút hết tất cả mọi người, nó rút về đây, thành cái mặt tôi nó đỏ, nó tươi. Nó không cao bao nhiêu, nó chỉ maximum là 160 thôi, nhưng mà trong người không có mệt, không bao giờ mệt, vì nó rút mà. Tôi thấy tôi không có ngồi ở đây, nó nhẹ nhàng lắm. Đông người chừng nào tôi cảm thấy nhẹ nhàng chừng này, tôi không có bị nhẹ vậy đó. Anh phải nhớ rút lên trung tâm Bồ Đạo, đừng cho nó kéo xuống dưới. Phải nhớ luôn luôn như vậy thì nó mới thành tựu ở bên trên. Còn kéo xuống dưới thì nó chỉ tạo cái dục trần thôi. Đòi hỏi.
À, khi điển rút trên bộ đầu hành giả, lúc đó hành giả đang được thấy thanh nhẹ. Nhiều khi điển rút quá thì mặt mày nó nhăn nhó, nghĩa là dòm vô thấy người đó khuôn mặt không có được bình thản mà mặt mày nó méo mó, nó nhăn nhó, coi khổ cực lắm. Như vậy là sao?
Có phải không sao, ăn thua mình giữ ngay trung tim thôi. Cái đó là vì những cái thần kinh của bộ mặt mình nó yếu, nó mới bị rút như vậy. Một thời gian tương lai mà nó điều hòa rồi cái bộ mặt, mình xin ơn trên sửa bộ mặt lại cũng được. Thì sau khi mà thiền nhớ dò cái mặt cho điều, để cho mấy cái thần kinh bộ mặt nó mạnh lại, nó không có rút nhăn nhó nữa. Nó còn yếu, bộ mặt thần kinh yếu nó mới rút, còn không mà thôi nữa. Mạnh rồi nó chỉ rút ở đây thôi. Mà phải sửa cái bộ mặt lại. Mình xin sửa cái bộ mặt lại. Trong tâm mình nghĩ vậy đó. Sau khi thiền rồi nó mới dò cái bộ mặt cho đều. Trước kia tôi bị cái đó mà nhăn nhó, nó khó chịu. Mà nó thấy nó sướng lắm, nó thấy nó đứng đi chơi mà làm mặt nó kỳ lắm. Tôi nói thôi bây giờ nghe nè, cái mặt như thế này mà đi nói đạo họ chắc là đuổi ra khỏi nhà. Để xin Đức Thích Ca cho thôi, dung dung ngài đi. Thôi tôi xin mà. Tôi thấy ổng ở trên đầu tôi hoài. Lúc nào tôi đi lên trên gác tôi ngồi, tôi thấy ngài đứng cười sung sướng vậy đó. Bởi vì tôi thích cái 36 diệu tướng của ngài. Tôi thấy tại sao ở trên đầu tôi hoài. Khi sau khi thiền ấy, bắt tôi quỳ xuống cái mặt để sát cái đất vô kéo cái lỗ tai thị lâu. Kéo rồi vô cái mặt. Rồi ụp cái mặt vô kéo. Vậy đó. Nó cứ kéo cái mặt thay đổi. Mặt tôi trước đâu phải mặt vậy đâu. Mà thay đổi hồi nào tôi không biết. Rồi có bữa tôi ra tôi ngồi ở nhà tôi nói chuyện với mấy người, tôi nói về đạo, tôi nói tôi 10 năm sau tôi mới nói chuyện với mấy người. Bởi vì tôi nói mấy người không hiểu. Rồi sau tôi ngồi tôi nói rồi mấy người nói, thằng nó tu có kết quả rồi. Mặt nó bây giờ giống vật. Mấy bà nói chứ tôi đâu có biết. Rồi bắt đầu kêu tôi bằng thằng Phật. À, từ đó trong nhà kêu thằng Phật chứ đâu phải ông Phật gì đâu. Thằng Phật đâu, về nhà kiếm thằng Phật là chọc cho, vuốt cái mặt, vuốt lỗ mũi, kéo cái cằm coi thằng Phật dễ thương, cứ vậy đó, chọc hoài vậy đó, rờ cái đầu vậy đó.
Bởi vì hồi nào giờ người ta tu lâu hơn mình biết gì. Bởi tu từ bên Tàu mà tôi biết gì. Rồi bây giờ cái mặt tôi sao nó thay đổi lạ. Mới bảo cứ tới chập phá hoài vậy. Rồi tôi cứ làm thinh tôi niệm Phật thôi. Rồi lại thọt cò lét đủ chuyện. Mình cũng không giận nữa. Mình cứ nghĩ tới ông Thích Ca ngồi ngoài rừng tu đó. Cùng rắn tới phá không sợ. Mà mình sợ gì. Thôi ngồi niệm Phật. Hét họ bỏ họ đi. Đó. Rồi từ đó nó mới sửa cái mặt. Chứ cái mặt tôi hồi trước á. Không phải chuyện nhăn nhéo nữa. Mà nó khi mà tôi xuất ra tôi đi á. Thì cái đầu nó cứ vậy. Thấy mà sợ. Cứ giật cái đầu mà giật. Rung cả cái rầm như đó. Rung hết cái giật. Nhưng mà mình thấy mình đi chơi. Mình thấy mình sung sướng. Rồi sau này từ ngày mà thừa sửa cái mặt á. Ngồi đâu nghiêm chỉnh. Dặn ngồi đôi phải nghiêm chỉnh. Lúc đó cả nhà sợ. Ngó thẳng. Ngó mà họ sợ nhắm mặt. Cứ niệm Phật. À, ngồi đâu cũng nghiêm chỉnh. Nói chuyện nghiêm chỉnh. Rồi sau này bắt đầu mày đi nói đi. Nói con ta nghe. Cứ đi nói chuyện với ông Thông Hải. Ông Thông Hải là ông chuyên môn. Ông đánh vợ bằng roi. Ông nóng, ông lấy chỗ trà, ông đánh vợ. Tôi kêu ông ra tôi cắt nhẹ. Ông nghe, ông chịu. Ông nói, ông này ông nói sao tôi hạt quá. Nói thế, ông nghe. Ông nghe, ông chịu tu. Ông chịu tu về rồi không có đánh vợ rồi bị vợ ông hiếp lại. Rồi tôi hơi nói bà vợ nghe, rồi bà vợ bà muốn để con trai. Tôi nói bà muốn để con trai, tôi chỉ cho bà. Thì bây giờ chồng bà hiền, bà đừng ăn hiếp ổng chứ. Nó, ổng mà hiền. Ổng bây giờ cho tôi chửi lại nó mới sướng chứ tôi hồi trước tôi bị ổng chửi không à. Nhờ ông tôi mới được chửi ổng này cái nọ. Rồi bây giờ tôi nói không được làm gì nó sai đi. Chị còn phải để con trai nữa. Để con trai mà chị chửi người ta con trai nó dữ lắm mà đâu có được. Nghe lời tôi mỗi đêm tới tu. Mỗi đêm tới nhà thiền thiền để con trai đó. Để thằng trai đẹp trai lắm. Rồi bây giờ hai vợ chồng không. Bà chỉ ăn hiếp ổng nè. Ổng có quyền ăn hiếp nữa. Bây giờ ăn hiếp bà lâu năm rồi. Quánh bằng cháu trà. Bây giờ thì cho người ta chửi lại đâu có sao. À, nè. Bây giờ ông tu. Ông tu. Mấy đứa nhỏ cũng tu. Gia đình tu. Vẫn còn ở Việt Nam. Cho nên cái chuyện của trời Phật làm mà mình làm sao lường đoán được. Không phải lường đoán. Mỗi người có tâm tu thì hợp cái duyên nào thì người ta đổ cho mình cái duyên đó. Chứ đừng có lo nó ôi chú chà tôi chừng nào tôi dung ta. Tôi có cái căn của tôi. Tôi có duyên Quan Âm. Tôi có duyên Phật. Tôi có duyên Chúa. Tôi có duyên Thượng Đế. Thì tôi cái duyên nào tôi cũng đi được hết á. Thì tới đó tôi học cái chuyện gì phải lo. Thấy không? Bây giờ mình lo mượn cái kỹ thuật này lập lại quân bình cho chính mình. Rồi lúc đó mình đón nhận cái căn cội của mình. Mình là cái gốc đó phải trở về đó. Không chạy đi đâu hết á. Thì đâu cũng về nguồn cội mà thôi. Thấy không? Cho nên mọi người phải cố gắng nhắc mình chiến thắng con ma lười biếng. Tê, lười biếng, ngứa, ba con ma đó là mạnh nhất ở trong cơ thể mình. Mà làm sao thắng được ba con ma này để các bạn ngồi đâu nó an tỏa lắm. Không có gì lộn sợ.
Thế này con mới tụ được cả 5 tháng này đó. Con nghe anh Bảo nói đứng ở đây thì có những luồng điển lạ. Và con chưa biết cái luồng điển như thế nào, nó cũng biết nha. Thì con học hỏi thêm nữa thầy. Con có những câu hỏi như thế này. Con có nghe băng thầy có nói rằng là khi mình ăn muốn tí dụng muốn thịt đi. Thì mình phải cầu nguyện cho mình độ cho con vật đó. Thì con không hiểu là mình độ một mảnh linh hồn của con vật đó hay là nguyên cả con vật. Con thí dụ như là một con bò nó có 1,000 thần. Ăn một phần ngàn đó thì con độ 1/1,000 của linh hồn của con bò hay là con độ nguyên một con bò như vậy, con chưa hiểu.
Bởi vì khi mình ăn vô đó cộng rau cũng vậy đó, là nó cũng nó hy sinh cho ta được no ấm, nó có hạnh Bồ Tát nó cứu đời, thì chúng ta phải lập cái hạnh Bồ Tát để cứu độ vạn linh. Và vạn linh liên hệ khi mình ăn vô và mình tưởng tới nó và mình cầu nguyện cho nó được siêu thoát. Hỏi chưa? Chúng ta đi ngoài phố, chúng ta lâm nạn, có phải 1 triệu người tới kiếm chúng ta không? Không. Trong lúc nào đó có một người nó hợp duyên với chúng ta, nó tới nó kêu anh ngồi dậy, có gì đau khổ tôi biết không? Thì chúng ta cũng vậy. Khi chúng ta ăn một miếng thịt và chúng ta nghĩ tới nó, con bò này nó đã hy sinh giúp cho chúng ta, chúng ta cầu cho nó siêu thăng cuộc đời, thì cái luồng điển chúng ta đến với nó. Cũng như chúng ta lỡ đường ở ngoài đường mà các kiểu người đi ngang không ai để ý, mà chỉ có một người để ý thôi, là ta có cái tập trung, ta hiểu rõ nguyên căn sanh tử luân hồi, sự cấu trúc ấm no hiện tại do đâu mà có, do hạnh hy sinh của tất cả. Thì chúng ta phải hy sinh để cầu nguyện cho nó được tiến hóa. Và trong lúc khi chúng ta hy sinh cầu nguyện như vậy, cái tâm chúng ta thành, nó chấn động tới ba cõi. Thì lúc đó mới hiểu rằng cái điểm là cái gì. Như bây giờ cái âm thanh của anh đang nói ra đây, ở đâu mà có? Nếu mà không có đầu, không có mình, không có tay chân, không có âm thanh, cái cấu trúc đó nó từ siêu nhiên mà đến. Mà tâm thành của chúng ta, ta hóa giải về siêu nhiên là ý tưởng thôi, không có âm thanh, siêu tưởng thôi, tưởng cho cái người này được siêu thoát, ta có cơ hội trở lại làm người, có cơ hội tu. Thì tự nhiên nó chấp động ba cõi, ba cõi này tương ứng với ba cõi kia, đó là điểm đó, anh hiểu điểm chưa? Rồi bây giờ tôi đang nói đây, anh nháy mắt đó, cái gì nháy đó, mà cái gì nghe đó, cái gì hiểu đó. Cái hiểu nó hiểu, cái hiểu thấy chưa? Cái gì mà cái gì làm cho nó hiểu? Cái sáng suốt, thanh tịnh, đó là điển. Thấy chưa? Thì muốn biết điển của siêu cấp thì nó phải vậy. Đi phẳng lặng trong thanh tịnh mình mới thấy. Một cử, một động của ngón tay của mình cũng siêu lắm. Hiểu, hiểu được lắm tay này, hiểu cả thế giới. Một cái chỉ không hại người ta, một cái chỉ tự cứu người ta. Nó phân hoạt thì không cứu người, giết người. Nó siêu diệu vô cùng. Mà ai đã sản xuất cái này, ai đã an bài cái này, ai sẽ nắm cái quyền năng này? Đại thanh tịnh. Đại thanh tịnh. Thấy chưa? Bây giờ chúng ta muốn thấy cái đại thanh tịnh ở đâu? Chấn động lực cực mạnh hơn chúng ta mới là đại thanh tịnh. Tất cả cơ thể của chúng ta đang sống đây giờ mó được là nhờ cái chấn động lực ở bên trong. Nó tương ứng với càn khôn vũ trụ. Và cái đèn đang sáng này nhờ cái luồng điện âm và cái chấn động của luồng điện âm là luồng điện dương nó mới phát sáng. Mà cái gì quý? Cái gì được ca tụng là ánh sáng. Người ta không ca tụng cái đèn, nó sáng quá, tốt quá. Thấy không? Cái phóng quang ra đó là cái thanh tịnh. Mà cái thanh tịnh đó do cực động nó mới có cái cực tịnh. Hiểu chưa? Cái cơ thể và đầu óc anh đừng nghi ngờ chuyện này là động. Mà đi tới cực động rồi anh mới thiền. Cực động là anh sao không? Cực động rồi đó. Lỗ tai tôi đang yên gì mà bịch tôi vậy, làm cực động. Làm pháp luân thường chuyển cho nó cực động. Nó trở về gì? Cực tịnh. Lúc đó nó mới thấy gì? Điểm này. Vì còn không thầm tầm thường anh ấy cứ suy tư chứ đâu phải điểm đó. Tại sao anh nghĩ ra được cái này mà người khác nghĩ không được? Cái suy tư, cái suy tư ở thế gian chỉ bằng suy tư. Nhưng mà kỳ thật là cái điểm thanh tịnh của mỗi cơ giới đều khác nhau, mỗi trình độ đều khác nhau, không phải giống nhau.
Kính thưa thầy, người tu vô vi, có người mới vô thì họ đặt câu hỏi rất nhiều, vì cái đó là do sự thắc mắc tự nhiên nó đến. Tu đến một trình độ nào đó tự nhiên họ không còn thấy thắc mắc nữa. Nhưng nếu đến đây học hỏi thì phải đặt những câu hỏi rồi mới được cái sự trao đổi. Và nhiều người thấy là không có gì thắc mắc hết. Như vậy là có nên tìm hiểu thêm để đặt câu hỏi hay là để thôi, để như vậy niệm không?
Những người tu mà chưa biết gì thì họ đặt câu hỏi vì họ thắc mắc. Ở trường đời bước vô đạo mà, cái ngánh cửa đó người ta phải hỏi nhiều. Vì người ta sợ bước một chân vô kẹt làm sao, ta phải hỏi. Đó là đương nhiên phải có. Còn những người tu rồi, thanh tịnh có điển rồi, càng hứng thú và thích những người hỏi những câu hỏi đó, và được nghe những người trả lời như vậy, nó mở trí vô cùng. Và cái điển của người mà tu lâu đó, vẫn được tham gia vô trong câu vấn đáp đó, chứ không có bỏ đâu.
vẫn trọn lành, vẫn tham gia, vẫn tiến hóa, vẫn cảm thấy nhẹ và cảm thấy vui trong lòng. Thấy không? Cho nên những người tu lâu mà người ta hiểu trọn lành rồi, ta đâu cần phải hỏi, người ta gỡ cái điển vô trong lúc bàn bạc. Ta hòa với chân lý để độ tha và cứu mình. Ta chỉ ngồi, ta thanh tịnh thôi, là người ta học biết bao nhiêu. Cái luồng điển họ nó không từ nghèo, từ khóc, nó không lần lần. Trong cơ bản, cho đến khổ lắm. Qua những cái lời thô sơ, nói bàn bạc nãy giờ đó mà người ta vẫn học. Và lục căn lục trần của họ vẫn tham dự, vạn đinh của họ đồng có cơ hội tiến.
Kính thưa Thầy, có một thời gian con tu rồi thì con thấy không có gì thắc mắc nữa. Những cái gì Thầy dạy cho chúng con hành không kịp, không hết nữa mà hỏi gì nữa bây giờ. Nhưng mà sau đó Thầy có dặn con thì cũng nên hỏi tiếp để học thêm.
Nên nói chuyện, cái bàn bạc để đo lường, cũng như những người ta không hỏi nhưng mà cái luồng điển họ thấy. Họ hôm tôi thiền khác, bây giờ tôi ngồi trong cái phòng vấn đáp này, tôi thấy luồng điển tôi nó đang làm việc với ông ta mà đang làm việc với người hỏi. Nó đang làm việc hết, nó không có ngừng. Thấy không? Cho nên có nói chuyện hay không nói chuyện, có người nói chuyện bằng siêu âm, có người nói chuyện bằng là câu vấn đáp thắc mắc trong óc mà được trả lời ngay bằng miệng. Những người ngồi đây nhiều người thắc mắc lắm, được tôi trả lời. Mỗi người có một phần hết, không có bỏ người nào.
Trái tim nó đập, nhiều người có cảm giác thấy trái tim, hình như là trái tim nó đập dưới cẳng, dưới bụng, hay là ở lưng, hay là ở đầu. Cái đó là tại bệnh, lên máu hay là tại...
Cái đó là bị lên máu, lên máu. Còn cái điển nó không có đập vậy. Cái thức của điển nó khác. Còn nghe đập đùng đùng đó là cái khi có bệnh. Còn cái mà sự thanh nhẹ kêu bằng, nó ngồi nhưng mà nó cảm thấy không. Cái đó là mình kể không có cái gì bận
biệt. Thầy nói rõ con hiểu, ngồi mà thấy không là khi nào? Nó có rút trên này
hay là sao? Đó là biến đó.
Nó rút như vậy nó là rút, còn nó rút nó đập cái là tại máu à?
Đó là tại máu trong cơ tạng thôi. Nhưng mà cái đó cũng phải tập tành cho nó mở nữa. Nó càng mở thì nó thừa tiếp cái thanh điển, rồi sau này nó vừa nhắm mắt là nó sáng hết rồi. Thầy... Nhưng mà cái cơ tạng phải chú ý cái cơ tạng nhiều khi. Bị máu cao nó cũng có cái trường hợp đó. Như ăn mặn quá, ăn đột kích thích quá, nó phải có.
Thế Thầy, có nhiều khi Thầy hiểu, nhiều bảo đạo, anh rờ thử trên đầu tôi nghe cái tim đập.
Cái đó là khác, cái đó là khi mà rờ đầu tôi thì tôi chuyển rồi nó mới đập. Chứ không phải là khi không nó đập. Khi không nó đập là một cái bệnh đó. Mà mình dùng ý chuyển thì nó mới đập. Cái đó là mình điều khiển được luồng điển của chúng mình. Cái đó là khác. Khi mà anh chú ý, anh cho nó đập, anh cho nó ngưng, cho nhịp bao nhiêu nhịp thì nó nhịp bao nhiêu, anh có quyền điều khiển cái cơ tạng này, ngũ hành này.
Thầy nói là dùng từ điển để mà vương, để khi mà chúng ta chưa có từ điển thì ta có thể dùng, ví dụ như là kinh cánh đài, tại vì nhưng cánh đài có thể chiếu được đối phương. Ta có thể dựng minh cánh đài để kiểm soát lời nói. Thì để chúng ta khỏi nói ra những cái lời nói mà đối phương nghe lại nặng.
Cho nên cái minh, cái người mà có minh cánh đài là người đã có từ điển. Hiểu chưa? Minh cánh đài là người đã có từ điển. Còn người chưa có minh cánh đài mới không có từ điển. Không có từ điển thì chúng ta phải học cái lễ giáo của trần gian đối đãi với nhau, thưa dạ hạ mình xuống học, thì cái đó cũng là từ điển của trần gian, từ tốn học hỏi trong chu trình tiến hóa. Thưa em chưa biết, xin thưa gì nhé em là thế nào, nhưng mà cái từ tốn đó nó lại hạ được cái tự ái của đối phương. Nhiều dắt đối phương, hạ mình chừng nào đối phương lại học nhiều chừng ấy, và chúng ta đồng học với đối phương. Đó là cái lễ giao trật gian cũng độ người tiến hóa tới trọn vẹn một cuộc nhân đạo thế sự. thấy chưa? Cho nên tôi chưa có điện, nhưng mà tôi học lễ, tiên học lễ, hậu học văn ở thế gian này vậy như vậy. Thì tôi phải lễ độ trước, tôi hạ mình trước. Tôi thấy cái tinh thần của cha mẹ tôi đối với tôi, nhân quần đối với tôi như vậy. Bây giờ tôi phục vụ một người chị em đối diện với tôi, không đáng kể gì. Tôi đã hết mình học hỏi nơi tôi, nơi em. Thì tự nhiên là con đã lập hạnh tốt trong cái khu vực nào mình đến, trong tinh thần khu khổ phan phu để học hỏi và tiến hóa, chứ không có kỳ thị kích bác. Kỳ thị kích bác là tự hại mình.
Thầy vừa nói là từ điển, tình thương, và muốn cho được vượt vội vào tình thương, mình phải làm thế nào?
Theo tôi thấy là chỉ quá trình của tôi chỉ có niệm Nam Mô Di Đà. Tôi niệm cho đến nỗi tôi thấy cái tôi chuỗi nó đang chạy ngay trước mặt tôi, và chữ vạn nó hiện ngay trước mặt tôi. Thì tôi lấy cái từ điển, tôi thấy cái từ điển của tôi nó vô cùng thương yêu tất cả mọi người. Kể cả miếng gạch tôi cũng thương yêu. Và cái gì trước mặt tôi đều quý. Và trước kia tôi cũng có bản chất công cao ngạo mạn, chê cái này khen cái đó. Mà khi mà tôi niệm Phật và thức tâm rồi, tôi thấy tất cả là một. Tất cả đều hướng đổ chúng ta. Sự kích động vì bao vô. Lúc đó tôi mới thương yêu vợ con nhiều hơn. Khi tôi tu vợ con phá nhiều lắm. Khi tôi niệm Phật rồi, mở cái thức hòa đồng quán thông tâm trí của những người trong gia đình, tôi thấy tôi nhờ họ nhiều. Cho nên muốn tiến hóa nhanh phải niệm Phật nhiều, muốn tiến hóa nhanh phải niệm nhiều, muốn khai mở từ điển phải học niệm nhiều tối đa, thì tên từ điển nó bộc phát đèn lòng khai mở.
Kính thưa Thầy, đa số chúng con khi nghe băng video Kinh A Di Đà thì nhiều khi nhắm mắt và rút, mà nhiều khi không nghe gì hết. Như vậy thưa Thầy, nghe như vậy có đúng không, hay là cần phải đọc văn tự Kinh A Di Đà mới là đúng?
Không, khi mà ngồi nghe như vậy mà được rút như vậy mới là tương xứng qua chỗ tôi giải thích này. Tại sao tôi coi video của chợ đời thì tôi mở mắt và tôi truy tầm nó ra và tôi biết cái đó. Còn cái đằng này tại sao tôi phải nhắm mắt? Mà khi tôi nhắm mắt thì tôi cảm thấy tôi sung sướng, tôi thấy nhẹ nhàng, như tôi được một cái gì rồi, phải không? Trong lúc tôi ngồi đó tôi thấy tôi nhẹ nhàng quá rồi. Mà tại sao cũng âm thanh của con người nói ra, mà trong cái video kia, trong cái tivi kia cũng con người nói ra, mà nó lại khác hơn. Nó không rút cái đầu của tôi. À, cái gì? Cái đó là cái gì? Cái đó là sống động vô cùng và không có giới hạn. Còn cái mà tôi hiểu và tôi phê luận đây là giới hạn, mà cái tôi không thể phê luận được là vô giới hạn, mà tôi đang hòa tan với dư vô giới hạn, thì tôi cảm thấy tôi nhẹ nhàng. Thế rõ chưa? Con đường đạo nó khác ở chỗ đó. Nếu người nào có thực hành thì mới cảm thấy, còn những người nào mà không có thực hành ấy, nghe ông này ông giảng gì đâu, tôi nghe xong nó mệt quá, nó mênh mông quá. Cái đó là cái trình độ chưa khai mở. Sự tối tâm tràn đầy trượt khí trong nội tâm. Cái đó phải thanh một thời gian, giải cái trượt từ tự nhiên là thầy rút bộ đạo. Cái người nào mà giải được cái trượt rồi, coi Kinh Di Đà mà giải thích đó, tự nhiên ngồi cặp cái thấy nhắm mắt. Không coi hình ảnh nữa. Điển hình. Có nơi trụ quá, có nơi thăng quá, có nơi tiến hóa, có nơi học hỏi, thì trong thời gian đó các bạn đang học, đang tiến, đang tiến theo luồng điển ở bên trên, đang hỗ trợ tùy theo trình độ sẵn có trên mình, nhưng mà chưa trọn lành, chưa thức đủ, chưa thấy mạo diện và cách sắp đặt ở bên trên, mà cảm thấy nhẹ nhàng mà thôi, rồi cố gắng coi nữa nó khác. 3 tháng trước coi như thế này, 3 tháng sau coi như thế này, nó không có giống nhau. Nó không giống nhau. 3 tháng trước mình coi khuyến khích mình thiền rồi 3 tháng sau mình coi thấy nó khác nhiều. Nó hiểu nhiều hơn. Rồi 3 năm sau nó càng hiểu nhiều hơn. Mà nó khác hơn nữa. Nó thấy 3 năm sau nó siêu diệu vô cùng. Mở trí vô cùng. Thấy một chữ là vàng ngọc.
chứ không cần nghe các câu. Lúc đó là khác nữa đâu. Thấy không? Mới thấy rằng người ta đang dẫn mình tiến tới sáng suốt để thức tâm và nhận định. Đó, cho nên đi học là học vậy đó. Các bạn ngồi đây nghe tôi nói âm thanh này, nghe nó dịu dàng, nó sung sướng, nhưng mà đứng lên lặp lại không được. Thì tôi đang làm cái gì đây? Tôi đang rút cái tầng điển quang của các bạn mà thôi. Rồi để lên, rồi một ngày nào bạn cố gắng rồi nó 6 tháng sau, hay là 3 tháng sau, hay 3 năm sau, các bạn nói, ôi sao ông 8 bữa đó, ông nói rồi mà bây giờ mình mới hiểu. Ở âm phong mình nghe rồi mà bây giờ mình mới hiểu. Là do gì? Do sự dày công tôi tu tới đó, và tôi sáng suốt thanh nhẹ tới đó, tôi mới thấy rõ, à, hồi đó thiết là tôi đi học rõ ràng. Giúp đỡ tôi rõ ràng. Mở trí tôi rõ ràng. Mà tôi bị chưa thanh nhẹ, tôi chưa đón nhận được. Và tôi tu tới ngày hôm nay, tôi phân thấp rõ ràng, siêu diệu vô cùng. Lúc đó, tôi mới lấy đó làm hạng trang, độ thả, giúp người ta.
Thưa con, thưa thầy, thưa thầy, lúc mà bộ đầu rút mà như là trạng thái mê như vậy đó, là phần hồn được học hay là có
phần
cả
hồn được học.
Phần hồn được học?
Phần hồn được học.
Nếu vậy con được nên, tiếp. Nhưng nếu vậy con nên đọc Kinh A-di-đà bằng cuốn sách để cho cái phần vía và cái lục trần được
tốt
học
chứ.
Thêm.
Tốt chứ, sự phân luận của mình, nếu có khả năng. Nếu mà các bạn bây giờ bị rút như vậy thì các bạn đọc Kinh A-di-đà chập nó cũng bắt nhắm mắt, chưa đủ trình độ. Rồi khi mà nó nhẹ rồi, nó mở ra, nó thấy một câu đáng quá. Chỉ coi đi coi lại, chỉ coi trang đầu mà mấy năm chưa xong. Cho nên mình thấy vô cùng sống động một Kinh A-di-đà, chân kinh.
Thưa thầy, một thời gian qua đó con nằm, phải không ngủ. Con nằm chơi mà thấy những hai cái luồng giống như là coi giống như trong cái phim mà người ta đấu trưởng cái gì mà xẹt ra hai người, một bên màu xám và một bên màu trắng từ hai chân mày ra.
Cái đó chỉ phải gom về chính giữa. Tôi đã thường thường nhắc là hai xuất điểm tìm một giao điểm, mà khi cái luồng điểm của chị xuất ra thì cái điểm ngũ hành ở trong nhà cũng có nữa. Họ đi ngang xẹt cho họ hiện ra màu đủ thứ màu cũng có nữa. Không phải của mình nhưng mà của trong căn nhà này nó có, nhà nào nó cũng có cái điểm của ngũ hành. Đó, thì chúng ta đi cái con đường là mở để tam nhãn, phải tập trung ngay chỗ này. Bất cứ màu gì hiện bên tay mặt cũng không cần thiết kéo về đây. Cái gì hiện bên này cũng kéo về đây. Nhất thiết kéo quẹt về đây á, nó trụ ở đây rồi nó mới mở. Ở đây là trung thiên thế giới, đây là bồng lai thiên cảnh, đây là Phật giới. À, lúc mà trình độ chỉ tới đâu thì tự nhiên nó luồng điện nó phóng ngay tới chỗ đó. Thì mình học hỏi, mình thấy rõ hồi trước mình không biết nói triết lý, hôm trước mình không biết nói về cái nguyên lý của tiên Phật, bây giờ mình hiểu là mình hiểu thích rồi đó. Thì cái điểm nó rút khác. Đó. Rồi trước nghĩa là không có bao giờ chịu ngắm cảnh trời hay là ngó những cái cây thanh nhẹ có trong rừng. Và cảm thấy cái cây đó nó đang than thở với mình. Đó là trình độ chúng ta mở ra cái này. Trung thiên thế giới. Trung thiên thế giới bồng lai biển cảnh đó. Ở đây là trung thiên thế giới, rồi đi lên cái chỗ này là bồng lai biển cảnh, đi tới bồng lai biển cảnh đó, cái bóng cũng nó chuyển bộ như thế phúc đáp thân thành mà có chư tiên ứng hầu hết, chứ không phải mấy cái bông này mà không có chư tiên ứng hầu có hết.
Thưa thầy, giải rõ cho chúng con điểm đạo là
điểm đạo. Là chúng ta thường thường chúng ta làm người hay xen chuyện người ta thị phi mất quân bình. Bây giờ chúng ta trở lại quân bình rồi, tâm thanh tịnh. Và trình độ càng ngày càng tu thiền lên rồi mới thấy rõ điểm đạo. Cái điểm mà điểm đạo đó là các bạn ngồi thiền trong thanh tịnh và quên tất cả những nhà cửa thế gian thế sự, quên hết. Mà cảm thấy trong một giây phút, một giây chút xíu thôi sung sướng vô cùng. Chiếu rọi trong tâm can các bạn mà hàng ngày cứ lưu luyến nhớ cái đó là giây phút đã điểm đạo. Mình nhớ chỗ này. Nếu chúng ta trì niệm danh Phật A Di Đà thì chúng ta thấy rõ một luồng điểm chiếu chớp nhoáng là ngài đã điểm đạo cho chúng ta. Mà tới ngày mai thì cái tâm hồn của chúng ta nó cởi mở vô cùng và nó chỉ truy tầm đạo lý. Mà nó thích nghe những cái triết lý chứ không có bao giờ nó từ chối như xưa nghe cái chân lý là chán buồn ngủ, không có nữa. là người đã được điểm đạo thì mới truy tầm chân lý và hòa tan với chân lý để đi học tiến hóa. Cho nên cái giây phút điểm đạo là cái trình độ chúng ta tới cũng như dự thi, mà chúng đi tới thanh tịnh thì đại thanh tịnh được chiêu chúng ta. À, nếu chúng ta niệm A Di Đà Phật thì A Di Đà Phật, chúng ta tưởng Sri Kri, tưởng Chúa thì cái giây phút đó là các bạn sẽ thấy nó hoàn toàn khác lạ, tươi sáng tâm hồn và thay đổi hết. Có thể đọc được nói, tôi là con người mới mà không dám xưng như người thế gian nữa. Đó, được điểm đạo.
Thầy có một lần con nghe thầy nói, tôi điểm đạo chị hoặc tôi điểm đạo anh là những người hành giả đã được đi đến cái cao siêu hay không?
Chỉ được trình độ nhẹ mới được cái phần thanh điển ngự trong tâm hồn của họ. Điểm là dẫn tiến cho họ. Và đó là có được sự liên hệ trách nhiệm của bên trên cứu vớt, ăn cứu vớt. Thì những người mà được điểm đạo không bao giờ họ lo trước cái cảnh nào. Họ thấy rằng sự tiến hóa đương nhiên phải có như tôi tiếp tục nữa. Không còn bị ngắn đoạn.
Sau một thời gian tu thiền, làm sao chứng minh được mình có điển?
Sau một thời gian tu thiền, có thể chứng minh mình có điển. Điển là chỗ nào? Ngay trung tim bộ đầu rút. Mà mọi sự thanh nhẹ khi chúng ta nhắm mắt là nó êm ả. Và nhắm mắt trước kia chúng ta nhắm mắt ở trong, thấy trong tối tăm mà không có chiều sâu. Ngày nay chúng ta nhắm mắt đã có chiều sâu và bộ đầu rút thanh nhẹ. Và chúng ta nghe những lời giảng minh triết bất cứ từ đâu đến, chúng ta đều hiểu và hành được, mới thấy là chúng ta là người có điển. Chỉ có điển mới liên hệ nhanh nhẹ nhanh như vậy được. Còn lấy lý đời không bao giờ liên hệ được chân lý.
Kính thưa Thầy, trong bài thuyết giảng, ông Tám đã nói nhiều đến ánh sáng và điện năng. Vậy xin ông Tám nói rõ hơn ánh sáng và điện năng, đây có nghĩa theo vật lý hay theo nghĩa pháp lý vô vi? Cảm ơn ông Tám.
Điện năng về vật lý thì cũng được, mà pháp lý vô vi cũng được, không có cái gì khó khăn. Rất cách nghĩa rất là dễ dàng. Điện năng là các bạn ăn cơm ở đâu mà có, từ mặt đất mọc ra, hột lúa, hột gạo, rồi xay ra nấu chín nó ăn, cũng phải lấy điện năng mà nấu mới được. Rồi ăn vô nó biến thành nước, nước nó biến thành khí, khí nó biến thành sắc, nó trở về với hư không của nó. À, thì mà ai đang làm chủ cái cơ cấu đó? Phần hồn phải nhẹ hơn mới làm chủ cái nặng được. Cái đó là cái nặng của vô vi à. Điện năng đó là cái nặng của vô vi, mà đó là sự sống của nhân loại hiện tại. Tất cả là sự sống của nhân loại hiện tại. Cho nên ở thế gian không có thể chế cái hình con người ra được, chế ra con người được. Không có cách nào mà chế ra con người. Khoa học giỏi gì giỏi chế con người không được. Nó có ông đó, ông cụ lần ông đi ăn welfare, ông có làm gì hết mà chế ông không được. Ông có cái hay của ông. Ông có cái nhiệm vụ của ông mà người ta không thấy. Cái thằng đi sinh nó cũng có nhiệm vụ của nó. Nó để cho mọi người khêu dậy tâm từ bi cứu độ. Cho nên tất cả vũ trụ này, một cử một động đều là phải hết. Không có phải, nó là chân lý chứ không phải đi đâu tìm chân lý. Cái thằng ăn cướp nó cũng có chuyện làm của nó. Nó ăn cướp nó cũng có từ tâm. Nó ăn cướp để nó cứu bạn đó. Thấy không? Nó ăn cướp để cứu bạn đó. Còn nếu mà nó ích kỷ cũng có ai trị nó. Nó ích kỷ thì nó có cái nghiệp thân, bệnh hoạn, xì kê, ma túy, hành hình nó. Nó thức tâm. Lúc đó nó bỏ dao, nó cũng thành Phật chứ. Hiểu không? Cho nên mỗi khía cạnh đều giáo dục và cứu độ chúng sanh. Mà chúng sanh đâu có hiểu. Cái quyền vi chúng ta hiểu được điện năng, chúng ta mới thấy thiên đàng rõ ràng. Thế gian rồi cũng như thiên đàng, điện năng không. Lên trên kia cũng điện năng không. Trên kia nó nhẹ hơn là gì? Tôi muốn uống ly nước thì ly nước nó bay tới. Còn bây giờ tôi muốn uống ly nước, tôi phải vô trên, tôi còn mang ly nước tôi mới uống được. Đấy không? Thì cái nhẹ với cái nặng chúng ta thấy nó cũng như nhau. Ở thế gian này thay đổi thì địa ngục nó cũng phải thay đổi. Và thiên đàng nó cũng phải thay đổi nhẹ nhàng như vậy. À, sự tiến hóa vô cùng. Nó ăn nhiệt thiên địa nhân ba giới là một. Cho đến cái thời thánh đức là ba giới là một. Cái thời này là bước sang thượng nguyên thánh đức chứ không phải mạt pháp đâu. Nhiều người nói mạt pháp là chính cái tâm họ mạt, tranh chấp nó mới mạt. Còn người hướng thượng tu nó không có bao giờ mặc, nó thấy vô cùng nó đi không có tới. Nghe không? Đức Chúa đã nói là vô cùng mà, đâu có bao giờ đi tới. Nếu mà nó đi giới hạn á, là con người, người ta khôn lắm, ta làm áp phê, người ta ở đó, người ta tiến qua làm chi. Cho nên cái luật tiến qua vô cùng, cho nên cái càng khôn vũ trụ nó mới có cái không khí thanh sạch để hỗ trợ cho nhân sinh.
Xin ông Tám cho biết, thế nào gọi là tâm điển thực hành?
Tâm điển thực hành, nó liên cái tâm điển chúng ta khi chúng ta biết được cuộc đời là giả tạm, cuộc đời là khổ, chúng phải am tường cái khổ mà dùng cái phương pháp của pháp lý vô vi, khoa học quyền bí Phật pháp, lấy cái nguyên khí của trời đất khai sáng tâm hồn của chúng ta, thì chúng ta mới thấy điển là gì. Có điển phải có nguyên điển, nguyên điển mới hiểu được nguyên lý sanh trụ hoại diệt và hồi sinh của mọi người ở thế gian.
Thì đã nghe, đã nói về vô vi là không nói về chuyện tiền. Mà tiền là đâu? Do lòng họ cảm động, mình phải chân chất tự nhiên cái tay móc trong túi giật ra. Còn nếu mình xảo trá, có nói bao nhiêu cũng vô. Cho nên vô vi không nói tiền, nói về đạo, không nói về tiền. Tôi khuyên các bạn không cần gì đếm xỉa về tiền, nhưng mà lúc nào cũng đầy đủ. Cảm động lòng họ thì tự nhiên họ móc trong túi ra. Mà còn chê ít nữa là khác. Chúng ta không phải là người kiếm tiền, người tâm đạo tìm giải thoát. Con đường giữa thấp phải thực hành cho đồng điều, cho đúng đắn. Thì rốt cuộc chúng ta không có lợi dụng cái đạo pháp. Thực hành để tiến tới, cởi mở, thì cả thế giới người ta cần, đang cần tin cậy những người có lòng thành cứu độ thực hành, chứ không phải tin cậy những người xảo trá manh lớn không có xài được với vô vi. Vô vi là không cảm động được lòng người ta thì được, không lấy cái lý đời nói được. Cho nên chị Nguyệt phát tâm là do tâm của chị Nguyệt, anh chị Nguyệt đã bỏ tiền ra, tự anh móc túi ra vậy thôi, do tâm. Chị nói xin lỗi cho tất cả những người đây, người nào cũng sẽ có ngàn bạc, mỗi người ngàn đồng bạc, mua cái gì là không nói, nhưng mà cảm động lòng họ được không thì tự nhiên có thể làm được, không phải khó khăn. Cho nên vô vi phải thực hành mới ảnh hưởng người ta được. Bạn có điển là có tiền, ráng tu đi tốt hơn, để khổ một chút tu. Những người tu ở thiền viện thấy thiền viện thiếu thốn, họ càng muốn làm sao cầu xin trời Phật để tu và ảnh hưởng lần lần sẽ đông người tiên tử. Hồi xưa tôi đi có một mình, bây giờ nảy ra thiền viện này, thiền viện kia, thiền viện nọ, tranh chấp lẫn nhau. Phải thiếu thực hành và nói thiếu tình thương. Nếu thực hành đúng mức của vô vi mà tôi giảng, không bao giờ thiếu thương và không bao giờ thiếu tiền.
Hôm nay là buổi đầu tiên của khóa 3. Rất hân hạnh được tái diễn các bạn nơi đây, trong một lòng thành kính để tìm tại sao chúng ta có lớp học. Cái gì kêu bằng siêu cấp? Siêu cấp là vô hình, vô tướng, là chúng ta tìm tàng cuối cùng của thể xác của chúng ta. Con người hiện tại ở đây sẽ đi đến đâu? Rốt cuộc bác các bạn đã ra đời trong lúc bơ vơ gián trần khóc lóc, cho đến khôn lớn, nay già, tóc bạc mắt lỡ, đi đâu? Các bạn đã thấy rõ rằng các bạn phải trở về không, trở về siêu cấp thanh tịnh vô hình vô tướng, không phải cái mặt này, không phải cái tánh này, không phải cái tâm này, mà để sống trong sự tranh chấp không khai triển về tâm linh. Chúng ta bước vào điển giới mới được thật tìm ra chân giác, biết phần hồn của chúng ta không còn sự tranh chấp, nhưng mà chỉ lo học hỏi, tự thanh lọc lấy mình để tiến hóa mà thôi. Các bạn phải lui về dung điểm sẵn có, cái quyền tối hậu của các bạn. Các bạn có quyền trở về với chính bạn. Không phải cái mặt này là của bạn đâu, không phải số tiền này là của bạn đây đâu, không phải căn nhà này là của bạn đâu. Tất cả đều là không. của thiên cả địa bạn không có gì hết. Cho nên bạn mới giữ được cái tâm thức trở về với sự chân giác. Bạn mới thực hiện cái quyền năng của các bạn là tha thứ và thương yêu. Trong tinh thần xây dựng kẻ mến đấng cha trời. Thấy rõ Ngài đã xây dựng cho chúng ta từ ly từ tí, xâm cây cỏ, vạn linh để thể hiện cho chúng ta thấy. Kể cả hột cát hiện tại. Hột cát là chủ chúng ta mà chúng ta còn chà đạp nó kìa mà. Đừng nói chuyện ông trời. Hột cát các bạn đang đạp trên nó. Rồi sau này các bạn chỉ nhờ nó mà sống. Nhưng các bạn sống với mẹ hiền, các bạn bắt con coi mẹ hiền không ra gì. Coi cha các bạn không ra gì. Coi tình thương đạo đức không có ra gì. Đó là một đại tội. Hạt cát mà nó phục vụ cho chúng ta vô cùng. Các bạn thấy cái ly để trên bàn này phải tự hạt cát lên. Nó phục vụ bất phân giai cấp, thực hiện được tình thương bác ái rõ ràng. Nhưng mà chúng ta lại vắng tình thương và bác ái. Rồi chúng ta nói ta người tu tu cái gì? Cho nên chúng ta biết rồi. Ngày nay chúng ta thức rồi. Chúng ta mở ra hết rồi. Cuộc đời chúng ta đã ôm biết bao nhiêu cái không. Của cái tình tiền đều là không. Ngày hôm nay chúng ta còn chưa nhìn nhận ta là vốn không phải không? Chúng ta nhìn nhận ta vốn là không thì chúng ta không có đau khổ vì tình, không có đau khổ vì tiền, không có đau khổ vì địa vị và tranh chấp. Vốn chúng ta là không. Cho nên chúng ta phải thực hiện cái gì để tìm tàng cái sự không đó? Là tha thứ và thương yêu. Cho nên chúng ta có cha mẹ đời ở thế gian để cho chúng ta dựa và chúng ta thấy rõ rằng cha mẹ đã thương yêu và hy sinh cho chúng ta vô cùng. Mà ngày nay chúng ta ngược đãi cha mẹ chúng ta là cái chuyện đại tội. Chúng ta thấy rõ rồi. Ta có tội. Ta một tội nhân chứ không phải người tốt đâu. Đừng tưởng tôi mặc đồ tốt ở nhà sang tôi là tốt. Tâm tôi không tốt. Vì tôi chưa hiểu tôi. Chưa hiểu cha tôi. Chưa hiểu nguồn cội. Chưa hiểu quyền năng của đấng cha trời đã tạo ra tôi có hình thù hiện tại. Mà tôi còn ở trong tranh chấp mê loạn. Đau khổ vô cùng. Cho nên ngày hôm nay tôi có cơ duyên, duyên lành để tôi học cái khóa siêu cấp. Siêu cấp để làm gì? Trở về với chính tôi. Tôi là vô hình, vô tướng. Tôi là một điểm liên quan giáng lâm xuống thế gian, ngự trong thể xác này, đang điều khiển thể xác về này, mà không biết tam giới thượng trung hạ ở đâu. Làm việc không được, chỉ ý lại. Nghe có bề trên thì ý lại bề trên. Nhưng mà không biết ta từ trên giáng lâm xuống thế gian. Các bạn từ ở trên giáng lâm xuống thế gian chứ. Nói tới bề trên các bạn thích lắm, nôn nức lắm. Tôi muốn về với cha, tôi muốn về với Quan Âm, tôi về vòng lai thiên cảnh. Nhưng mà tôi không chịu về. Tại sao muốn về mà không chịu về? Đó, tự mình đã mâu thuẫn. Tôi muốn về chứ tôi chưa thực hiện về. Tôi thực hiện về thì tôi lui về cái không tôi mới thực hiện về. Tôi còn ôm cái có. Tôi còn ôm của cải, tôi còn ôm địa vị, tôi còn ôm tiền tài, làm sao tôi đi được? Rồi tôi bỏ cơ sở tốt đẹp ở bên trên. Nói tới thần tiên bồng lan tiên cảnh, nói tới thanh sạch ở thế gian, nói tới dầu thơm ai cũng thích. Nhưng mà mình không thơm. Muốn thơm thì phải thanh nhẹ. Mà muốn thanh nhẹ phải buông bỏ. Tâm thức của chúng ta không nuôi hận thù nữa. Không nuôi những cái chuyện tranh chấp vô lý nữa. Mà nuôi những sự xây dựng cho chung. Tất cả huynh đệ tỷ muội của chúng ta đang sống trong cái hơi hít vô và thở ra của Thượng Đế ân ban, của ông cha trời đã sẵn sắp. Hai bàn tay ôm chúng ta không bao giờ rời chúng ta. Và xây dựng cho chúng ta tiến. Có thể nói rằng làm tôi tớ kiếp kiếp đời đời với chúng ta mà chúng ta còn chưa ăn năn, còn phản bội chân lý, làm sao chúng ta tiến được? Các bạn là thiên liêng giáng lâm xuống thế gian, ngự trong thể xác này, mà các bạn không nhìn nhận bạn là thiên liêng để trở về với trời. Thiên liêng là liên hệ với ông trời, mà còn không chịu nhìn nhận thì làm sao các bạn tiến được? Cho nên khi chúng ta tu rồi, chúng ta thức tâm, chúng ta buông bỏ tất cả huynh đệ tí mũi chứ chúng ta đằng chung đồng chung sống trong một nhịp thở, trong một hơi thở. Rồi người nào cũng ở trong cái khuôn khổ thể xác, mỗi người một bộ xương, mà sống với một tia điển linh đậm trong tâm thức. Đó là điển linh quang. Các bạn nháy mắt được, các bạn nhìn được, các bạn thở được, các bạn trách được, các bạn biết ngứa biết đau. Đó là cái điển cảm thức chứ không phải xác này. Xác này đâu cảm thức. Nếu sáng này cảm thức á, thì vô trong nhà quàng, cái nhà chết, cái nhà đây chôn những người chết, thì chúng ta kêu nó đứng dậy được, nó không có đứng dậy được. Cái xác này là không phải nó tạm, còn cái thức của các bạn là một luồng điển, luồng chơn điển đó bất diệt. Thì bạn là một tín đồ của bất cứ tôn giáo nào, các bạn phải nuôi dưỡng niềm tin sẵn có của các bạn, là trở về với sự chính giác của các bạn, là luồng điển bất diệt, là hồn bất diệt, không có bao giờ mất. Các bạn mới thấy cái giá trị này. Khi các bạn biết được cái điển của các bạn là không bao giờ bị mất, thì các bạn mới dám thực hiện tình thương và đạo đức. Bạn dám chia sẻ cho người khác, thì chứ ai cho bạn nếu bạn chia sẻ? Bạn có ông trời, bạn có người cha yêu quý đang ngự trong càn khôn vũ trụ này cho các bạn, giúp các bạn trong cái khi mà các bạn bất ngờ mà các bạn được. Ngày hôm nay chúng ta đang sống trong chỗ bất ngờ, giây phút này chúng ta được nghe đạo pháp, được nhìn mặt nhau, được thấy rõ căn bản của chúng ta là từ siêu cấp giáng lâm xuống thế gian. Bây giờ chúng ta học cái khóa siêu cấp không có phải lạ. Chúng ta đi trở loay nhoay đi trở về căn bản của chúng ta, thì chúng ta phải bỏ, bỏ sự hận thù ghen ghét trong nội tâm. Đừng chia sẻ tâm can tỳ phế thận ta nữa, đừng chia năm xẻ bảy nữa, hòa ái tương thân để dẫn tiến phần thanh điển sẵn có của chính mình. Mới sống trong cái thức hòa đồng, mới biết giá trị của đạo đức, thương yêu. Sống chung trong nhà mà còn gây gỗ giận hờn, làm sao phát triển được? Thử tâm một chút là dặn rồi. Chúng ta phải lui về thanh tự, tha thứ. Nhịn nhục là quan trọng. Khi các bạn biết nhịn nhục thì các bạn có tất cả, không có thiếu món. Mà các bạn không biết nhịn nhục thì không bao giờ các bạn có một cái gì. Cho nên ngày hôm nay chúng ta rất nhịn nhục, mới được trưởng thành, được lớn lên. Rồi trong sự kích động và phản động, chúng ta cũng đã nhịn nhục. Ngày nay chúng ta tìm mối đạo để hướng cái lỗ mũi của chúng ta hít hơi thở thanh khí của trời Phật đã ân ban, sẵn sàng hướng độ chúng ta tiến hóa. Ông cha yêu dấu của chúng ta giàu có phong phú vô cùng, và chúng ta cũng giàu có phong phú vô cùng, mà chúng ta chỉ biết xài phí và không nuôi dưỡng, không còn tình huynh đệ, ghét nhau, tạo sự xấu cho nhau, rồi làm sao phát triển? Có phải đâm cửa làm sao tiến? Cho nên ngày hôm nay các bạn đã biết tu rồi, huynh đệ phải nhìn nhận lẫn nhau, tìm rõ con đường tu, làm sao trở về với chính họ. Rồi ta mới tìm đường trở về với chúng ta. Phải chịu tu, không tu không được. Các bạn không tu, các bạn thấy ỷ lại mẹ cha. Ở thế gian này các bạn cũng ỷ lại mẹ cha. Mẹ cha đang sống các bạn còn ỷ lại. Rồi tới lúc nào mẹ cha chết rồi, các bạn chỉ biết khóc thôi à. Tại sao giai đoạn đó tôi không thấy lấy cái ảnh hưởng của mẹ hiền tôi mà tôi đi, tôi tự đi trước đi, bây giờ tôi khỏi bơ vơ. Thì muốn tránh cái cảnh bơ vơ đó phải thực hiện cái khả năng sẵn có của chính mình. Ta phải nhớ tha thứ và thương yêu. Nếu cha mẹ chúng ta không tha thứ và thương yêu thì chúng ta giáng lâm xuống thế gian thì bị bóp mũi chết rồi, đâu có nuôi tới ngày nay. Chúng ta ở trong cái nguồn gốc đó, chúng ta phải làm điều này chúng ta mới tiến được. Nếu mà chúng ta ở trong nguồn gốc đó mà chúng ta đi ngược lại là tự sát mà thôi, không bao giờ phát triển được. Cho nên tu không phải buồn để đi tu. Không phải. Tu là tôi tu bổ sửa chữa những sự khiếm khuyết của tôi. Tôi thấy cộng đồng càng khôn vũ trụ, có trời, có đất, có hoa quả dạng vật đều sống trong quân bình thăng hoa và tiến hoa. Còn tôi thì bơ vơ, nay trách người này, mai trách người nọ. Tôi thấy tôi đau khổ trong tâm, chính tôi đã hại tôi. Tôi làm cho tôi mất quân bình, bây giờ tôi tháo gỡ những cái tình trạng đó đi. Tôi mang một cái tâm bệnh từ mấy chục năm mà tôi không biết cách nào mà trị cái bệnh cho tôi. Bây giờ tôi có cái quyền năng của Thượng Đế, tôi thấy đem cái ánh sáng đó, tôi phải đem cái tia điện đó, tôi trở về với tia điện đó, tôi mới sống đời đời. Tôi là luật một luồng điện linh quang rõ ràng, tôi không bị gì. Dù bỏ thể xác này, bỏ của cải này, tôi còn của cải khác và có thể xác khác. Tại sao tôi phải lo không? Nghiệp duyên tại thế tôi đã học bài. Học bài kích động và phản động của chồng con. Để tôi có cơ hội thức tâm và trở về quê nội, trở về quê hương chốn cũ bất diệt của chính tôi. Cơ hội quý báu lấy quan làm ơn, cảm ơn mọi người, quỳ lạy mọi người. Tôi được cơ hội tu nhờ những sự kích động bên ngoài. Tôi bây giờ sao tôi quen toàn là những người hiền. Hồi trước tôi quen cái thứ ăn nhậu chơi bời. Bây giờ tại sao tôi quen tất cả những người hiền? Thì các bạn thấy tần số điển quang các bạn thay đổi rồi, các bạn mới có những dơ lên với các bạn. Rồi các bạn cứ trì niệm nữa, các bạn thấy tiên Phật có chuyện đâu khó khăn, muốn gặp thì trước mắt các bạn, trong tâm các bạn, anh niệm là có rồi, anh tưởng là đạt rồi, có gì đâu mà phải lo không? Họ phải hành trình bao nhiêu kiếp họ mới thấy ông Phật. Mà cái này mình vỏn vẹn, mình lo trì niệm rồi mình mở mà mình thấy. Những chuyện hồi nào giờ mình mong ước đều có hết trọi, nó thực hiện ngay trong tâm mình. Mới thấy cái chuyện kỳ diệu của luật tự A Di Đà. Tôi là người đi tìm cái này, chứ còn bày tôi đọc chú ông Tư hồi trước bày tôi cái chú này, chú kia, chú nọ. Nhưng mà ông Tư giải thích là cái chú này là đọc chơi thôi, để trị tà thôi, chút đỉnh thôi, chứ bữa sau nó cũng quánh lại bạn thôi. Thì bạn chỉ có niệm Phật thì bạn mới cứu bạn. Thì tôi chọn một cái đó tôi đi thôi, chứ tôi không có chọn cái kia. Bùa của ổng là biết bao nhiêu bùa, mà đâu bao giờ tôi chịu học. Không, nhất định tôi không học. Bây giờ ông giải thích là không có cái giá trị, mà chính ông khuyên mình đừng học. Vì ổng đi núi, đi trên lèo học đạo, ổng phải học bùa. Vì hồi đó ổng cũng sợ chết, ổng mới học bùa. Rồi bây giờ ông tu được rồi, ông thấy cái bùa không có phải là quan trọng, mà cái pháp luân thường chuyển là cái quan trọng. Khi các bạn hít một cái luồng điển là cả càn khôn vũ trụ ứng chiếu cho các bạn, cái bùa đó nó mạnh lắm. Thấy cái bùa đó nó hay không? Tại sao ông sử dụng cái bùa hòa với cả càn khôn vũ trụ mà giữ một góc để đánh người ta, rồi người ta ụp lại, rồi có ngày mình cũng bị đau khổ thân xác bất ổn. Cho nên những người xài bùa là rốt cuộc tới giờ phút lâm chung là khổ ghê lắm. Nhưng mà bây giờ họ đang xài bùa, nói họ đâu có tin, không tin. Tại sao tôi là một người dám giải bùa, tôi hiểu nguồn gốc của nó. Mỗi tuần bùa phép để đầy bàn của tôi ở Việt Nam tôi giải hết. Tôi chịu trách nhiệm, bùa nào hay cứ giết tôi đi. Tôi nhất định không có làm bùa, bởi vì tôi biết sự giải thích của ông Tư và tôi hành tôi thấy rõ. Cái bùa của nguyên ý càng khôn vũ trụ là lớn nhất, cũng không có bùa nào mà lớn bằng cái pháp luân thường chuyển. Pháp luân thường chuyển huệ tâm khai thức và khai triển, con người mới đi tới sự văn minh và học cái siêu văn minh ở bên trên. Con người mất quân mình đâu có văn minh, còn dẫn còn hơn mà đâu có văn minh. Nên tôi sống trong chế độ chứ văn minh này mà tôi còn dẫn người này, tôi còn hơn người kia, tôi đâu có văn minh. Dẫn hơn không phải người văn minh. Văn minh là hòa và xây dựng mới là người văn minh. Đó, ở thế gian cuộc siêu văn minh nó khác hơn. Siêu văn minh hạnh hy sinh cao và thường độ chúng sanh. Đó kêu bậc siêu văn minh. Tương lai phải có. Những người thiền càng ngày càng thiền nhiều, gom điển để độ đời. Thấy họ không có làm việc nhiều, không có hao phí của cải của thế gian nhiều, mà họ thiền nhiều, họ đóng góp cái luồng điển để độ đời. Họ không có nói ra một lời, nhưng mà họ làm rất nhiều việc trong một lúc. Đó. Cho nên các nơi bây giờ bên Đài Loan, chính phủ cũng khuyến khích người ta thiền đó. Ta còn lập cái chỗ để cho mọi người thiền. Vì thấy thiền có lợi. Thiền đứng đắn. Con người sửa tâm sửa tánh. Thuốc men không có nhiều. Hạnh hy sinh cao. Dân không đòi hỏi nhiều. Thì kinh tế dồi dào chứ gì. Mà dân tham lam đòi hỏi nhiều thì kinh tế sụp đổ. Nó đòi hỏi được thì nó giấu giếm được. Càng giàu thì giàu thêm. Chỉ làm hại dân mà thôi. Còn cái này nó điều hòa, nó vừa đủ thôi. Thì cái xã hội rất tốt. Cho nên bây giờ họ khuyến khích thiền là để chứ. Để con người dẹp những cái tâm tánh sân si buồn hận. Mà chế là cái chuyện tranh chấp vô lý bê trễ trì trệ. Thì kỳ thật chúng ta tu cởi mở không có cái điều đó. Dứt khoát cái đó mới trị được cái tâm bệnh. Mọi người của chúng ta ngồi đây ai cũng có tâm bệnh hết. Nếu mà chúng ta trị được cái tâm bệnh là đại phước ở kiếp này. Cho nên các bạn tu vô vi, các bạn niệm Phật đây rồi các bạn trở về không hết. Chứ bây giờ cái gì tôi cũng quên. Bởi vì các bạn nguyện về không thì cái gì cũng quên. Quên là không còn chấp nữa. Sau cái quên rồi các bạn đi tới cái thức, các bạn mới độ. Thấy rõ sự đau khổ của người đó, các bạn phải thường nghĩ về người đó và chiếu cho người đó sớm thức tỉnh để họ trở về không như chúng ta. Cho nên mọi người đều có bệnh chứ không phải không bệnh. Hồi nãy giờ các bạn đang nằm trên giường bệnh, mổ xẻ các bạn, chích kim các bạn, trị bệnh các bạn, mở những nẻo hóc lố bịch trong tâm của các bạn để khai thông cho chính bạn. Các bạn đang nằm trên giường bệnh của khối tâm linh xây dựng. Và các bạn nghe đi nghe lại cuốn băng này, các bạn thức tâm. Các bạn thấy các bạn có nghiệp tâm và có tâm bệnh. Lo chuyện này, lo cho đứa này, lo cho đứa kia, lo cho đứa nọ, lo tâm lum hết rồi mình khổ. Bây giờ dẹp đi. Dẹp đi để chi? Để thấy cái nguyên năng sẵn có của mọi tâm linh. Thì nó giáng lâm xuống thế gian là nó có sự bảo vệ hết. Cây bông của nó cũng có sự bảo vệ của nó. Cọng cỏ cũng có sự bảo vệ của nó. Cái gì Thượng Đế đã sắp đặt một lần, không có hai ba lần. Mà chúng ta lo là thừa. Mà khi lo rồi á là tạo khổ. Khổ là nghiệp. Nghiệp tâm nó sanh bệnh tâm. Bệnh tâm là tối tâm. Chỉ biết tranh chấp, chỉ biết ghen ghét, chỉ biết trách người khác mà không biết trách mình, đó là tâm tối. Làm sao trách được mình là hết tâm tối, mà đi đến vô cùng. Cho nên càng học vô vi càng thực hành, các bạn gom được luồng điển trong nguyên ý của Nam Mô A Di Đà Phật, các bạn mới thấy rằng bây giờ tôi mới hưởng được hạnh phúc. Cái tâm tôi tự nhiên thanh nhẹ tôi mới làm. Còn tâm tôi còn nặng trược là tâm tôi vô phước. Nói điều này. Tâm tôi lúc nào cũng nhàn hạ, nhẹ nhàng, thường độ chúng sanh. Và luôn luôn sẵn sàng phục vụ bất cứ những người nào cần đến tôi độ họ. Và tôi không có than vãn. Bất vụ lợi. Thì sung sướng vô cùng. Người có thừa mới không tham lam. Người thiếu là tham lam. Tham mà tại nó thiếu. Chúng ta không tham. Chúng ta biết được rồi. Ta từ Chúa, từ Phật mà ra. Bây giờ chúng ta phải lập cái hạnh như hai ngày đó. Chúng ta tiến về cái chỗ chúng ta ham muốn. Hòa thức mới là thành đạo. Cho nên phải hành. Chứ không ý lại nữa. Hôm nay tôi cũng rất vui được gặp các bạn ở đây. Rồi đây, tối nay chúng ta sẽ có cơ hội bàn bạc và mỗi người phải đặt câu hỏi, phải xây dựng, phải nói chuyện với nhau, muốn lên đây nói với tôi, vấn đáp, đấu khẩu bất cứ gì để chúng ta học hỏi. Vì chúng ta về nhà chúng ta rồi, gặp anh chị em chúng ta rồi, phải bàn bạc ra một cái mối đạo để tiến, là phải đóng góp cộng đồng chứ không ai sợ ai. Nhớ câu này, rồi các bạn cũng ngồi thuyết giảng như tôi để hiểu đời là gì, đạo là gì. Do ai đã tạo cái khổ cho chính mình? Nếu ta đã tạo khổ cho ta, ta dứt khoát và không tạo khổ nữa.
Phần thứ hai thì cái phần khóa của mình là học về điển quang, về nhẫn hòa. Thì thời gian cái hồi thầy San Jose đó, thì tôi lúc đó là tháng 12, tôi muốn xin thầy hai cái bài về Giáng sinh với lại Tết âm lịch, thì thầy không nói gì cả. Nhưng mà sau đó khi mà thầy về San Jose, Cuba City đó, thì trước khi thầy đi đó, thì thầy phát biểu vào một cuốn băng đầy đủ. Và khi tôi có cuốn băng đó, tôi muốn viết bài nào cũng không được hết. Tự nhiên khi tôi rửa mặt đêm, tôi mở cuốn băng ra, tôi thấy ở trong đó nó có đủ, thế là tôi chép nguyên con. Mình thử ra những cái đó hôm nay con cũng trình bày lại với các bạn để mà có cái cách học về bắt điểm quang, và chỉ cần chuyển ý cho thầy cũng không là thầy sẽ nhận được hết. Và rồi sau này nếu mà bộ đầu các bạn có, thầy vừa giải thích từ cái này thì thầy sẽ phóng trở lại, tự nhiên các bạn sẽ nhận được hết. Thế là con trình bày như vậy có phải?
Cho nên trung tâm bộ đầu mở, các bạn làm nhiều việc trong một lần, chứ không phải là đợi tới giờ đó tôi mới làm. Ở đây những người nào thắc mắc muốn gặp tôi này khi nào tôi nói hết, có gặp thì cũng đi nhiều việc nữa. Ý ai, ý cầu gì rồi tôi nói hết. Hỏi cho tôi biết cái tâm của các bạn, tôi không dám nói biết hết, nhưng mà tôi có thể được. Và tôi nói được. Thì các bạn về lặp lại của bằng này nghe, ông nói chuyện mình đúng không? À, mọi người có phần, không có bỏ người nào. Kể mấy người ngồi ngoài kia cũng có phần. Không có người nào có bỏ. Đó, thì các bạn thấy chân lý là tròn, điển là tròn. Các bạn đang học điển là học trở về với tròn kia và không có méo mới. Méo mò và không duyên không khí. Các bạn hiểu chưa nào? Quý giá vô cùng. Cái trường này mới mở đầu tiên ở Đại Sư này. Chưa có cái trường nào. Các bạn đi học thì tôi học giảng như thế nào, rồi các bạn cảm thức thế nào, dìa thế nào. Lần đầu tiên xin nghĩ, vì tôi hứa có thiền viện tôi mở khóa là tôi phải làm đó. Còn tôi đem tất cả những cái nguyên năng thanh điển để cho mọi người cảm thức, và khi vắng mặt tôi cũng quay trở lại. Thì lúc đó các bạn mới thấy, khi mà tôi vắng mặt ở thế gian rồi, các bạn mới thấy khó kiếm một người chịu hy sinh như tôi. Và để đồng ý, công hy thì các bạn, tất cả các bạn muốn. Và chiêu chuộng mọi người, trẻ mới tu như người đã tu. Đâm điều để đầm hưởng. Cho nên không nên bỏ dở cơ hội này. Cố gắng thực hành theo những lời tôi dặn, rồi các bạn sẽ là tôi. Tương lai đâu đâu cũng có người cứ khổ ban vui. À, chính mình thức giác rồi mình mới cứ khổ ban vui. Thì mình làm tám như không ai hết. Chuyện thế này.
Con cùng tất cả thiền giả ở đây, các anh chị em bạn đạo, các bác, từ đáy lòng, từ tận cùng xương thủy, xương tủy, đội ơn thầy đã ban thanh quang điển lành, đã mở lượng đại từ bi giảng dạy cho chúng con mấy ngày hôm nay. Con không biết tả làm sao. Thầy chưa đi chúng con đã nhớ thầy. Nghĩ tới ngày mai là ngày mãn khóa. Con không làm sao mà giữ cho được thanh tịnh thầy.
Ở đời này có tụ là có tan đối với thể xác. Còn chúng ta học cái khóa siêu cấp những quan thì tâm thức của chúng ta không bao giờ xa nhau. Đừng nghĩ vấn đề xa nhau mà chậm tiến. Chúng ta học siêu cấp điển quan trụ tâm ngay bộ đầu hướng thượng thì nhà ta đó, thầy ta đó không bao giờ có sự xa nhau. Thể xác thì có trụ có tan, không có nghĩa lý gì. Cái đó là đương nhiên phải có. Con hiểu chỗ này.
Yeah.
Thì con sẽ được bình tâm. Con nhớ là lúc nào con trì niệm danh Phật có sự hiện diện của thầy.
Yeah,
thì chúng ta xin. Đâu có còn xa nhau nữa. Ai cũng biết niệm Phật hết. Ai cũng biết sửa mình để tiến hóa. Ai cũng muốn lập hạnh hy sinh để cứu độ quần sanh trong sự minh triết sẵn có của chính mình. Con hiểu chỗ này không?
Dạ, yeah, con xin ghi nhớ điều này.
Thành ra tất cả phải bình tâm, được gặp tôi là vui vẻ, học trong cái khóa siêu cấp như ý của các bạn. Cho nên các bạn giữ tâm thanh tịnh để tiến tới và chúng ta sẽ tận đạt những gì mong muốn ở tương lai. Thành thật cảm ơn sự hiện diện của các bạn hôm nay.
cái phần hồn của nó là rất yếu, bởi vì nó là cũng như là trụ trong một, cũng như con heo chút xíu điện, cái chánh điện nó còn chút, mà cái vật thể nó lớn, thành ra rất chậm, con heo rất chậm nó trở nên con người, nó bị tiêu hao tới mức đó, cho cái cơ hội đó để cho nó phải hy sinh. Vì nó xấu quá, trước kia nó làm người nó xấu quá, nó eo hẹp, nó phải xuống. Rồi bây giờ phải cho nó làm con heo để nó lập cái hạnh hy sinh. Nó hy sinh một lần là nó được trưởng thành, lớn lên. Cho nên người tu phải lập hạnh hy sinh là vậy. Con thú phải hy sinh mới có tiến hóa. Rồi con người tu mà không có hy sinh là làm sao độ người ta. Thấy không? Cho nên con thú đã hy sinh, vạn vật đều lập hạnh hy sinh để tiến hóa, đua nhau lập hạnh hy sinh để tiến hóa. Vũ khoai miếng bánh cũng lập hạnh hy sinh để tiến hóa. Mà con người hàng ngày ăn những cái đó không có làm hy sinh cái gì hết, làm sao tiến hóa? Ha? Cho nên cái điển mà nó tan đi không còn cái gì hết, rồi chừng nào nó hội tụ lại, cái đó là cái chuyện nguy hiểm lắm. Nếu con người mà hiểu được cái định luật đó, không nên làm bậy, làm cái phần hồn tan rã là đau khổ lắm. Lên bậc lãnh đạo giết chết bao nhiêu người, bao nhiêu người kéo nó thì nó phải tan rã. Chết quan chết ức phải kéo tan ra. Rồi chừng nào mấy cái phần kia được tăng trưởng lên, nó mới được hội tụ. Cái phần mà bị nó giết quan ổ mà hồi sinh được, nó mới có cơ hội hội tụ. Sự liên quan nó lôi cuốn, nó kéo xuống, kéo nặng quá đâu có đi lên được nữa. Ở đây họ đề cao chừng nào nó xuống thấp chừng đấy. Thì ở A Tỳ Địa Ngục cái bị vậy.